Tiểu thừa y hữu dư y niết bàn, chi lý nhi quán bất sanh bất diệt. Xu ư thiên không, hàng tiểu thừa chưa thể thấu triệt và bất sanh bất diệt. Đại thừa tắc tùng không nhập giả, ư hữu di chi sự tướng thượng, hiện bất sanh bất diệt chi lý. Đương tướng tức đạo, tức sự chi nhân, cố năng chung nhật độ sanh, chung nhật vô độ, nhật thiệp vạn duyên, nhất tâm không tịch, nải năng ư bổ thị nhẫn nhục, đẳng lục độ tất giai cửu cánh, nhi nhưng an trụ ư bất sanh bất diệt, chư ta muội trung bất thất định ý. Đây chính là chỗ khác nhau giữa đại thừa và tiểu thừa. Tiểu thừa nhập ư bất sanh bất diệt, họ không làm gì cả. Đại thừa không như vậy. Đại thừa biết sanh diệt và không sanh diệt là một, không phải hai, là một vấn đề. Sự tướng có thể tùy sanh diệt, nhưng tâm không sanh không diệt. Đây mới thật sự gọi là không sanh không diệt. Từ mấy câu này mà nói, đương tướng tức đạo, tức sự nhi chân, chung nhật độ sanh, chung nhật vô độ, nhật thiệp vạn duyên, nhất tâm không tịch. Chúng ta đọc đến đây, chúng ta hỏi lúc Đức Thế Tôn còn tại thị, Ngài giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm có khởi tâm động niệm chăng? Không có. Nếu khởi tâm động niệm, khi gặp vấn đề, Ngài không thể giải đáp. Vì sao vậy? Vì Ngài khởi tâm động niệm. Dùng gì để khởi tâm động niệm? Dùng tri thức. Không khởi tâm không động niệm thì sao? Là dùng trí tuệ. Trí tuệ có thể giải quyết mọi vấn đề, không dùng tư duy. Có thể tin được chăng? Tin được. Vì sao vậy? Vì có chứng cứ. Quý vị xem Lục Tổ Đàn Kinh, Ngài Huệ Năng thời nhà Đường, Ngài không biết chữ, không được học hành, đốn củi mưu sinh, là một tiều phu. Tiều phu, hiện nay một số người không biết tiều phu là gì. Hiện nay trên thế gian không có nghề này. Trong thời kỳ chiến tranh, đại hậu phương của Trung Quốc vẫn sống cuộc sống của xã hội ngày xưa. Trong thành phố không có điện đèn, không có nước máy, cũng không có ga. Cuộc sống của người trong thành phố phải mua củi, mua nước, nên có nghề này. Ra ngoài thành gánh nước vào thành bán, một gánh nước mấy đồng tiền, đốn củi lên núi đốn củi về bán, nhà nào cũng nấu lò. Chúng ta sống cuộc sống như vậy. Bởi thế chúng tôi rất rõ ràng nghề này rất gian khổ, đều là khổ lực. Sáng sớm lên núi đốn củi, đem đến thành phố bán, tiền bán củi mua một ít rau, mua một ít gạo về nhà để sống. Một ngày không làm là một ngày không có cơm ăn, rất khổ. Khổ mua nước cũng là như vậy. Trước đây nước rất sạch, nước hồ gần thành đều có thể uống. Đến bên hồ gánh nước, hiện nay có ga, có điện, nghề này không còn. Ngài Huệ Năng làm nghề này đến 24 tuổi, gặp được Phật pháp. Ngài bán củi, bán xong củi lấy tiền rời khách điểm, hiện nay chính là khách sạn. Trong khách điểm có người đọc kinh Kim Cang, ngài nghe xong cảm thấy có đạo lý nên dừng lại bên cửa đợi họ đọc xong. Sau khi đọc xong, ngài liền đi vào hỏi: ông mới đọc gì vậy? Ngài nghe xong thấy rất có ý nghĩa, liền đem cảm nhận của mình nói cho ông ta nghe. Người này vô cùng kinh ngạc: anh đốn củi không biết chữ, sao lại có trí tuệ như vậy? Anh có thể nghe hiểu, quá là tuyệt vời. Người này quá là hiếm có, nghe xong lập tức thành tựu cho anh ta. Nên để giới thiệu ngài Huệ Năng đến tham học với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Nhưng vì Huệ Năng còn phải nuôi mẹ già, nên ông ta tặng cho Huệ Năng 10 lượng. Do thời đó 10 lượng rất lớn, đây là phí để lo cho mẹ. Lại tìm vài người Phật tử đến chăm sóc mẹ Huệ Năng. Chúng ta nghĩ mẹ ngài cũng không lớn lắm, Huệ Năng 24 tuổi, mẹ ngài nhiều nhất khoảng hơn 50 tuổi. Nhưng lúc đó người nông thôn 50 tuổi xem ra rất già. Mẹ già có người chăm sóc, ngài liền an tâm đi tham học ở trên Hoàng Mai 8 tháng. 8 tháng đó ngài làm gì? Trong chùa có giảng đường nhưng ngài chưa từng đến. Chùa có thiền đường, ngài cũng chưa từng ngồi được cây hương nào. Công việc Ngũ Tổ phân cho ngài vẫn là nghề cũ, là đến nhà bếp chẻ củi giã gạo. Làm khổ công suốt 8 tháng như vậy, vậy mà Ngũ Tổ truyền y bát, vị trí tổ sư cho ngài, quả là không tưởng tượng được. Ngũ Tổ cũng thử thách ngài. Lần thử thách đó là nửa đêm canh ba, là tránh không để người khác thấy. Vì sao vậy? Vì sợ người khác hoài nghi, đố kỵ. Ngũ Tổ có một người đệ tử thông minh là Thần Tú, theo học với Ngũ Tổ 10 mấy 20 năm. Mọi người đều cho rằng nhất định Ngũ Tổ truyền y bát cho Thần Tú, sao lại truyền cho người khác? Người này lại không biết chữ, từ phương Nam đến, rất quê mùa, mọi người đều xem thường. Ngài có định công, biểu hiện bên ngoài rất khiêm tốn, lúc nào cũng lễ nhường. Nửa đêm canh ba, Ngũ Tổ gọi ngài lên gặp, giảng cho ngài nghe đại ý kinh Kim Cang. Chắc chắn không có sách, vì ngài không biết chữ, có sách cũng vô dụng. Ngài chỉ nghe giảng đến câu ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, khoảng 1/3, ngài liền đại triệt đại ngộ và đưa ra báo cáo với Ngũ Tổ. Ngài nói ra 5 câu: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Nói như hiện nay, nào ngờ, tức là không ai ngờ rằng tự tánh vốn là thanh tịnh. Xưa nay chưa từng bị nhiễm ô, hiện nay cũng không nhiễm ô. Bản tánh này đã kiến tánh. Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, không có sanh diệt. Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đầy đủ trí tuệ, đức tượng, đức năng tướng hảo đều đầy đủ, không thiếu thứ gì. Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động. Ngày nay chúng ta dao động là vọng niệm, vọng tâm động, chân tâm bất động. Câu sau cùng: đâu ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Biến pháp giới hư không giới đều do tự tánh biến hiện ra. Ngũ Tổ nghe đến câu này nói: được rồi, không cần nói nữa, liền truyền y bát cho ngài. Vì vậy ngài lập tức ra đi. Ngài đi trốn nạn. Đến ngày thứ hai thì mọi người biết, tất cả mọi người trong chùa đều chia nhau đi tìm, muốn đoạt lại y bát. Anh ta có tư cách gì mà làm tổ đời thứ sáu? Người giỏi hơn anh ta trong thiên hạ thiếu gì? Họ không phục. Không phải ngày thứ hai, sau 2-3 ngày, vì Ngũ Tổ không ra ngoài, mọi người tưởng rằng ngài không khỏe, để Huệ Năng đi xa một chút, khiến mọi người không tìm được. trong lúc lánh nạn gặp được một vị tỳ kheo ni đọc kinh Niết Bàn, kinh này phân lượng rất lớn, có hai bản dịch, một bản dịch có 40 quyển, bản dịch khác có 36 quyển, phân lượng rất lớn. Vị tỳ kheo này đọc kinh, ngài ở bên cạnh nghe, đợi cô ta đọc xong, ngài liền đem ý của đoạn kinh đó giảng cho cô ta nghe. Tỳ kheo ni vô cùng kinh ngạc: ông học từ đâu vậy? Liền đưa kinh đến thỉnh giáo ngài. Ngài nói: tôi không biết chữ. Ông không biết chữ sao lại có thể nói được như thế? Ngài nói: vấn đề này không liên quan đến biết chữ hay không. Đây là gì? Kiến tánh là thông đạt tất cả, tự nhiên thông đạt. Quý vị biết chữ, vừa xem liền thấu hiểu, vừa nghe đã hiểu, vừa tiếp xúc liền hiểu. Tất cả pháp thể suốt thế gian không có gì không thông. Bởi thì mục tiêu sau cùng của Phật Pháp Đại Thừa là kiến tánh. Kiến tánh là thông tất cả. Nếu không kiến tánh, những gì quý vị đạt được là tri thức. Tri thức là có giới hạn, quý vị biết được rất ít, không thể biết hết tất cả. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp đều từ trong tự tánh biến hiện ra. Quý vị tìm ra nguồn gốc, không phải đã tìm được tất cả rồi ư? Giống như một trái cầu, quý vị đạt được điểm trung tâm, mọi điểm đều hướng đến điểm trung tâm. Đạt được điểm trung tâm thì tất cả đều được giải quyết. Nên Đức Phật nói tất cả trí tuệ không phải học được từ bên ngoài, mà chúng ta vốn có. Đức hạnh, năng lực toàn là vốn có, không liên quan gì đến bên ngoài. Đây là thứ thật, không phải giả. Có hiểu khoa học kỹ thuật chăng? Hiểu. Không có gì không hiểu. Vì sao không phát triển khoa học kỹ thuật? Nếu phát triển khoa học kỹ thuật sớm thì địa cầu sớm hủy diệt. Điều này bây giờ chúng ta mới hiểu. Đây là nếm mật đầu mũi dao. Chúng ta nếm được vị ngọt rất ít, nhưng giá phải trả thì quá đắt. Nên những người đó sẽ không làm những việc này. Khi thiên tai giáng xuống, họ thật sự có cách giúp chúng ta giải quyết. Họ hoàn toàn dùng ý niệm để giải quyết vấn đề. Cũng may trong thời đại này, các nhà khoa học đã phát hiện, cũng có không ít người đều đồng ý với cách nói này. Hóa giải vấn đề xã hội cần có luân lý đạo đức, cần đến giáo dục nhân quả.